chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện trở về những ngày Tùng mới sang chiến trường ca với nỗi hoài nghi tại sao mình lại phải có mặt ở đất nước xa xôi man dợ này. Và đại đội trưởng Du, sao anh không được lấy vợ sinh con như bao người thanh niên lớn lên mà phải chôn vùi tuổi thanh xuân nơi đây. Anh Du mơ ước một ngày sẽ viết nên cuốn sách về cuộc đời anh và đồng đội đi qua chiến tranh, nhưng anh đã không còn cơ hội để ngoáy bút nữa. Chiến tranh đã đốn gục anh. Tùng càng băn khoăn tự hỏi, vì sao bọn Pol Pot lại diệt chủng đồng bào họ một cách tàn độc như thế? Phải chăng đằng sau chúng còn có bọn người nào không cùng sắc tộc? Thời gian này, Tùng cũng học được nhiều bài học chính trị từ đại đội trưởng Du với những lời ai oán ngậm ngùi, để Tùng hiểu rằng anh và Du hay những đồng đội có mặt ở đây vì một nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì vận mệnh hai dân tộc khó khăn, hoạn nạn có nhau. Một con thú rừng đói khát ngoạm vào chân Tùng, khiến anh tỉnh giấc, mê man, trở lại thực tại dã rợi và cô độc. Cái đói, cái khát đã đánh gục anh. Tùng gục xuống, nằm lả đi, không còn biết trời đất đâu nữa. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Ngày 4 tháng 1, Quân đội Nhân dân Cách mạng Campuchia được sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam đã tiến công căn cứ Khmer phản động ở Tây Bắc Cha Pangkon thuộc tỉnh Prey Vihear. Các đơn vị chiến đấu mưu trí, dũng cảm, tiêu diệt nhiều tên địch, giải phóng nhiều dân thoát khỏi vòng kìm kẹp của chúng. Thông tấn xã SPK ngày 4 tháng 1 năm 1985. Trong mơ màng, tôi bắt gặp lại cảm giác thân quen như đang ở trong nhà mình. Mùi mồ hôi gần gũi và cả mùi hoi hoi của sữa mẹ. Hít, hít và ngửi. Cái mũi cứ rũi rũi vào khuôn ngực trần, rồi úp cả mặt vào nách của người. Tôi thò bàn tay lần tìm vú mẹ. Ngón trò chạm vào núm vú, vần về bằng ba ngón tay thô ráp. Chỉ một lát nó cương dần và cứng lên. Miệng tôi lần dò tìm núm vú kia và ngậm chặt. Cái núm vú ấy lại cương lên và cứng đanh. Tôi bú, mút, choàm choạt, choàm choạt. Bàn tay phải không còn vân vê núm vú nữa, mà xòe ra nắm chắc vú bên kia. Miệng bú mút và tay nắn xoa bóp. Tôi sống với tuổi thơ bé nhỏ sắc xa. Một dòng sữa non trào ra, thấm vào lưỡi. Vị ngọt nhạt và hơi ấm ấm. Miệng bỏ núm vú, tôi le lưỡi, liếm hai môi, cảm nhận được cả vị mặn mặn của mồ hôi và mùi sữa non thơm phảng phất. Bỗng nhiên, dòng sữa non màu trắng ngà lại trào ra từ núm vú cứng đanh và đỏ au. Tôi lại đơ miệng, vụt mặt vào khuôn ngực đầy, bú như một đứa trẻ nuốt từng giọt sữa non dịn ra một cách ngon lành. Mẹ nhân từ và tảo tần vòng tay trái ôm choàng lấy vai lưng tôi. Vòng tay phải mềm mại luồn qua cổ, kéo đầu tôi ép chặt khuôn ngực đang căng đầy. Bỗng chốc, tôi thấy mình bé nhỏ và đang chui vào nằm gọn, thòn lòn trong lòng mẹ. Cảm giác được bế ẵm, được chở che, bao bọc, ngập tràn trong hạnh phúc tình mẫu tử. Một ý nghĩ trẻ thơ nghịch ngợm chen vào, như đứa trẻ đi chợ cùng mẹ, cứ tung tăng, lúc đi nhanh, khi bước chậm, thậm chí còn dừng lại, rồi cùn cụt chạy theo, trong niềm thích thú đê mê. Tôi le lưỡi liếm láp, le lưỡi quấn quanh núm vú. Tôi ngước mắt lên nhìn và cười toe toét, rồi nhe hai hàm lợi đỏ hồng, chưa kịp mọc răng, cắn cắn, nhay nhay vú mẹ. Vòng tay mềm mại của mẹ càng ôm tôi chặt cứng hơn. Mặt mũi chạm sát khuôn ngực đầy và hai vú căng mẩy áp vào đến tức thở. Thiếu dưỡng khí, nghẹt thở quá, tôi ú ớ kêu và hai tay gồng lên đẩy ngực mẹ ra. Vòng tay mềm mại vẫn ôm mặt tôi chặt cứng. Bịt kín cả mũi, không thở được. Miệng sục sặc, tôi cắn mạnh vào vú mẹ. Ôi ôi, mẹ kêu thất thanh. Cùng với những tiếng động rào rào như rung cây bứt lá, khuya giấc ngủ rừng già vừa trôi vào tĩnh mịch. vòng tay ôm đầu tôi đã buông ra, tôi không còn là đứa bé đang giúp nách mẹ nữa. Ôi giời, không phải mẹ tôi, thì ra là tiếng kêu là vòng tay của cô y tá Câm, là Sally. Và đàn khỉ đang rùng rùng truyền cành, nháo nhác, kêu chí chóe. Có thể tiếng kêu thảng thốt của cô y tá Câm kịp kéo lũ khỉ ra khỏi cơn mê bầy đàn, nên nỗi quên cả công việc lén lút bí mật theo dõi hai sinh vật kỳ lạ đường đột xuất hiện ở vương quốc của mình. Cô gái Câm ngồi phắt dậy, cô ngượng ngùng kéo áo, che lại khuôn ngực trần có cặp vú mẩy đang vểnh lên như sừng dê. Tôi cũng sẽ sàng ngồi dậy, quay mặt đi nơi khác, giấu nỗi thẹn thùng xấu hổ của mình. Vậy là chúng tôi đã nằm lăn sang ngủ bên nhau từ lúc nào chẳng biết. Pitoeng, phóng viên hãng AP, dẫn lời chị Mon Sokhon ở trại tị nạn Huy Chan Do Khmer Đỏ kiểm soát. Lính Khmer Đỏ đã buộc các cô gái 15 tuổi trở lên phải lao động cực nhọc suốt cả ngày. Chị phải thường xuyên đánh xe bò chuyên chở súng đạn đến các căn cứ của Khmer Đỏ ở bên trong Campuchia, ở những cánh rừng có mìn. Trong mỗi chuyến đi kéo dài hàng tháng, đã có 2-3 phụ nữ bị cụt chân do vấp phải mìn. Báo Dân tộc của Thái Lan, ngày 22 tháng 12 năm 1988. Tỉnh lại. Tao ngạc nhiên nhận ra mình đang ngồi ở dưới đáy hố sâu. Hố để chôn người tập thể mà chưa kịp hành hình. Không, rừng quạnh vắng. Lý do đếch gì lôi kéo nhau đến chốn này để bắn giết, để chôn. Hố bẫy Kla bỏ hoang. Chả lẽ tao cũng là con cọp bị chính đồng loại đánh bẫy? Dô ơi là dô! Đầu óc tao váng vất, đau ê ẩm. Hai bàn tay xây sát và một bên chân như thể chùn dạn xương. Có lẽ tao chết bom chết đạn, không chết, lại chết vì sa chân xuống hố bẫy Kla. Ngước mắt nhìn lên, tao chỉ thấy trời mờ mờ, sáng qua khoảng trống kẽ lá cây và dây leo tùm ở miệng hố. Thành hố chi chít các vết chém xẻ dọc như dấu vết móng vuốt cọp, cao cấu, tìm cách để lên mặt đất. Chẳng biết nửa ngày, 2/3 ngày hay chọn một ngày giam chân ở cái hố chó chết này. Tao đã mất sức vì dướn thân với hai tay không tới miệng hố. Gắng sức nhảy lên cũng không chạm vào dây leo. Cành cây tùm phủ trên miệng hố bẫy. Tao bất lực, tao tuyệt vọng. Rồi cũng chết nghèo ở cái âm ti địa ngục này mất thôi. Mẹ kiếp, chỉ tại thằng tù binh Duan chó chết. Tao đã bảo Lục Thum, nó trốn thì mặc cố nội nó trốn. Rồi cũng đến lúc nó chết dập chết dạ ở một xó rừng âm u nào đó. Hơi chó đâu mà chờ, mà đi tìm mất thời gian sức lực. Ông lớn cao mày bảo, mày không muốn có thêm một thằng phu đòn khiêng tao hả? Đỡ mệt nhọc hơn chứ. Mày có biết đàn sói đi cùng nhau thì dễ sống hơn là một con sói hoang cô độc tách bầy. Thằng tù binh Duan chết, rồi đến lượt ta chết. Đến con Câm chết, cuối cùng chỉ một mình mày. Mày có biết xoay sở thoát khỏi rừng hoang mà sống không? Con người tồn tại dai dẳng và mạnh mẽ hơn con vật là biết sống thành cộng đồng. Và lại, mày có nghe người ta nói, cả một đoàn người đi lạc trên sa mạc hoặc rừng rậm đói khát, thế nào cũng có một người cuối cùng sống sót. Vậy là thằng tù binh Duan như một đồ ăn dự trữ à? Khiếp, kinh bỏ mẹ. Nhưng mà con người đến lúc tận cùng thì chẳng cái man dợ nào không làm. Công nhận, ông lớn nói cái đếch gì cũng có lý. Lúc sự việc xảy ra, tao cứ nghĩ tao đúng. Ông lớn thuyết một hồi thành ra tao lại sai. Chẳng hạn như mạng sống của thằng tù binh Duan, tao chẳng có quyền gì. Giết nó thì ông lớn đếch cho. Nó trốn thì ông lớn bắt đi tìm. Tao cứ như thiên lôi, chỉ đâu đánh đấy. Thôi thì ông lớn bảo sao, cứ nghe vậy. Bỗng dưng tao gạt bàn chân, chạm phải những vật gì đó cưng cứng gồ ghề. Thì ra là xương cốt dưới lớp lá mục, lá khô. Tao bới thêm một lớp lá mục ra và cầm lên cái sọ thú. Chà, cái sọ này có lẽ là sọ con cọp. Xương cọp và xương gấu giống nhau lắm. Phải tinh tường và có kinh nghiệm mới phân biệt được đâu là giống ục ịch hay ăn mật ong, đâu là giống tinh xanh sinh ra làm bố thiên hạ, đẳng cấp chúa sơn lâm trị vì. Xương cọp chết thì trắng bợt, bao giờ cũng đanh như gỗ lim khô. Lại có lỗ thông cân ở chân trước, hình cong cong như mắt phượng, chứ không tròn như lỗ thông cân của gấu. Tao bới tiếp vài lần lá ải mục nữa, lại thấy một cái xương bả hình cánh buồm. Gấu cũng có xương bả khá to như xương bả cọp, nhưng hình dạng vuông hơn. Con cọp này trước khi chết có lẽ phải nặng hơn 2 tạ. Lộn nhộn xương loài thú nọ lẫn vào xương loài thú kia cả đống dưới hố. Giá như có thợ nấu cao tinh tường, chọn nhặt xương cọp ra cũng làm được một nồi cao to. Thỏa tính tò mò, Tào bới lá mục vài chỗ nữa, y như người bới mỏ cốt dưới ao quan. Đây rồi, một đoạn xương đùi bị cắt chỉ còn độ 20 phân. Một gã nào đó bị mảnh gang của mình phá cắt điện nửa đùi chăng? Mới nghĩ đến đó, thì tự nhiên tao bùn rùn chân tay, hoa mắt bởi cái đùi cụt mất nửa của mụ Jane ở trại tị nạn Borai trên đất Thái Lan đột ngột hiện ra. Chớp sáng nhằng một cái trong óc khiến tao giật mình, nhìn thấy nửa gióng xương đùi của ai đó như vừa ném văng trước mặt đang nhảy múa. Cho tôi lên, cho tôi lên, cứu tôi. Tao nhận ra tiếng kêu thảm thiết của con mụ cụt nửa đùi dưới đầm lầy vọng về, thanh âm sắc lạnh như đâm vào màng nhĩ, như xé toác lỗ tai. Tao nhắm mắt, giơ hai bàn tay bịt tai, thì hình ảnh con mụ tật nguyền lại hiện ra lù lù trước mặt. Cọc, cọc. Cái nạng gỗ chống xuống nền thềm hè, chân còn lại lê bước theo. Những cái nhìn dè biểu và ghen tị của các con ca ve khác bắn tới tấp đến mụ đàn bà khốn khổ mới đổi vận may. Tao mở cửa hé ra, mụ cụt đùi lách vào. Thêm vài tiếng cọc, cọc, cọc nữa rồi tắt hẳn. Tiếng rú rít, chằm bập lẫn tiếng rên ư ử nổi lên như ngựa đến mùa động dục và ngần đến sốt ruột. Ở trại Borai có nhiều động mại dâm, gái Thái, gái Khmer, gái Chàm, gái Việt có cả. Tao được bà chủ lầu xanh cho làm chân dẫn khách. Dẫn khách là dẫn các con đực đã lấy chìa khóa từ quầy tiếp tân đến phòng nghỉ. Bật quạt, bật công tắc điện, kéo rèm tre rồi gật đầu chào khách làng chơi, đi giật lùi ra ngoài khép cửa. Tao lại đi ra phòng chờ, dẫn một mợ ca ve đi vào cho khách làng chơi chọn. Lúc này, phải gọi tao là dắt gái. Tao gõ cánh cửa cộc cộc, con đực ở trong vừa hé thì con ca ve bảo, em vào được chứ? Con đực danh mãnh, lướt mắt từ đầu qua ngực đến gót chân, thấy ưng thì bảo, em vào đi. Mất hứng thì cau mày, em bảo đứa khác vào nhé. Mẹ kiếp chúng nó, một con đực gầy nhằng, chột một mắt, kỹ tính hay chim thụt cha nội gã rồi. Mà tao dắt đứa gái nào vào, gã cũng lắc đầu. Có hôm thay đến đứa con gái thứ 7 mới chịu. Về sau tao mới nhận ra, một dạo tao làm với thằng này ở trại nuôi cá sấu ở sát biên giới Campuchia-Thái Lan. Nghe nói trại ấy có thử thời Angka. Cánh tàn quân ông Pol Pot khôi phục lại nuôi cá sấu để lột da đổi lấy vũ khí đạn dược và gạo nuôi quân. Hồ nước rộng cỡ nửa hecta, có đảo nổi, sân phơi nắng, hang hốc cho cá sấu trú ẩn. Xung quanh dựng lưới kẽm chống B-40 làm hàng rào ngăn cá sấu. Ban ngày, hàng trăm cá sấu cỡ vài tạ tròi lên gò nổi và sân phơi nắng rồi ngủ. Đôi khi chúng ngáp há hốc mõm, chìa những chiếc răng nanh trắng nhờn, nhìn phát khiếp. Nhìn mãi rồi cũng quen, bạo dạn dần. Tao và thằng chột cùng một tổ cho cá sấu ăn. Cứ buổi chiều là ô tô bịt thùng kín mít quẳng hàng tạ cá xuống. Tao và mấy thằng trong tổ xúc cá đổ vào sân cho cá sấu toài lên sơi. Một dạo xe thùng bịt kín trở về toàn xác thường dân, xác lính và có cả người bị thương còn thoi thóp. Cá sấu ăn thịt người một thời gian thì mắt con nào cũng đỏ đòng đọc, tính hung dữ gấp nhiều lần. Ban đêm chiếu đèn pin, mắt cá sấu bắt sáng như đốm lửa. Tất nhiên chúng lớn rất nhanh, da nhiều và rất đẹp. Xác người quẳng vào, cả đàn sấu uỳnh uỵch lao tới, lúc nhúc. Chỉ một lúc sàn sân sạch bách đồ ăn. Chúng nuốt cả xương người. Một lần ô tô thùng về vừa dừng thì hàng trăm con cá sấu dưới nước đã toài lên sân. Chúng nhoăn nhoắt lúc nhúc, trâu mõm húc đổ hàng rào B-40, bò ra ngoài. Bọn tao bị cá sấu rượt. Cánh trên xe ô tô hốt hoảng quẳng uỳnh uỵch xác người chết xuống, nhử cho chúng khỏi lùa người sống. Nhưng vẫn còn một con đuổi theo, quật ngã tao xuống đất. Nó nhào đến, há mõm tợp ngay cái đầu tao. Răng nanh xuyên vào má. Khi nó chuẩn bị giật cái đầu làm gãy cổ tao, thì bị dính nửa băng đạn. Thằng chột đã kịp nhằm con cá sấu bóp cò, nhưng nanh sấu cũng kịp lóc mất một miếng cơ má của tao. Chỉ khi thằng lái xe tải khôn ngoan, lái xe vào hẳn sân trong trại nuôi cá sấu, rồi tiếp tục quẳng xác người chết xuống, còn bọn ở ngoài dựng đoạn hàng rào B-40 lên thì mọi chuyện mới ổn. Tao được cấp cứu kịp thời, nhưng con cá sấu khốn kiếp cũng kịp để lại trên má trái của tao một vết sẹo lõm, còn má bên kia cũng u sần sẹo. Tao bị loại khỏi trại nuôi cá sấu từ dạo đó. Cũng may không biến thành xác chết cho đàn cá sấu xô xé. Thằng chột thì vẫn không bỏ công việc. Cứ mỗi lần nó lóc thịt xác chết để nuôi cá sấu nhỏ là lại mò đến chỗ nhà thổ tìm gái như một cách để chạy trốn nỗi ám ảnh ghê rợn, để quên đi mùi tanh lợn man dở. Gái cà ve thì đủ hạng, xôn xôn nạ dòng 30 cũng có, mà bé chỉ cỡ tuổi tao, 16 mùa mắm bò hóc là cùng cũng có. Tao đã từng chứng kiến, sau một tiếng lăn lóc, con bé tóc xoăn ra bánh mật lê lết bước ra khỏi cửa và cứ nôn ọe vì thằng chột mắt dày vỏ. Kinh khủng khiếp. Gái cà ve cụt nửa đùi như con mụ dên là của hiếm kỳ dị trong nhà thổ ở trại tị nạn Borai. Mọi việc ở nhà thổ tồi tàn ấy sẽ trôi đi trong sự kỳ dị mà tao hoàn toàn không để ý. Nhưng chuyện nửa gióng xương đùi cứ hiện về nhảy múa có lẽ là bắt đầu từ một buổi chiều u ám, vắng khách. Thằng bảo kê ngồi ngáp, ủ ê đến mức ruồi đậu vào khóe mắt, chẳng thèm chớp, bảo. Móm quá, dạo này Khmer đỏ cứ bắt lấy nhiều lắm. Đàn ông đi đánh nhau hết rồi. Bọn chim gái thì chỉ toàn thằng giật dẹo ít tiền. Tao bảo, càng được chơi, tấp nập quá cũng mệt. Cứ nghĩ như mày có mà vêu mõm, bố khỉ. Này, tao hỏi, mày được con mụ ca ve cụt chân kia, chia lộc dắt gái cho bao nhiêu? Sao phải chia? Tao cũng được lộc à? Mẹ kiếp, tự nhiên mụ đàn bà cụt đùi nhảy thách lên giường với khách được hả? Đúng, không thể bỗng dưng con mụ cụt chân có cơ hội được bọn đàn ông để mắt đến, rồi vần vò, lăn sấp dập ngửa. Thân phận mụ nhặt rau nấu bếp cùng với mấy bà nạ dòng phục vụ đám ca ve, dắt gái bảo vệ, đâu có ai để mắt đến. Mụ một bước lên bà, bắt đầu từ gã gầy nhằng chột mắt nhưng hám gái, chọn ca ve như chọn canh kén cá ấy. Gã bắt thay hết đứa gái này đến đứa gái khác mà vẫn chưa ưng ý. Sốt ruột quá, tao dắt gái mỏi chân, bực tức cáu. Ông chọn gái kỹ như chọn lợn nái thì đến nhà thổ mà chọn. Gã khách lên mặt dạy đời, chửi. Nhóc con, mẹ kiếp, chỗ mày không phải nhà thổ thì là nhà thờ bố mày à? Bỗng nhiên tao bật cười, bị chửi mà vẫn cứ cười. Tao bảo, đếch còn đứa nào nữa, chỉ còn con mụ cụt nửa đùi, cũng chưa già, đang dạng háng nhặt rau ở ngoài kia. Ông có làm gì thì làm. Còn không thì ông về trại nuôi cá sấu, mà ấy xác đàn bà chết. Mẹ kiếp, nhóc con, tao đang chạy khỏi trại cá sấu ghê tởm ấy chả được, mà mày còn xui. Cái con cụt nửa đùi ấy cũng là đĩ à? Đếch phải, bà chủ nhặt mụ ta về phụ nấu cơm. Bà ấy bảo tao, lúc nào bí gái thì hỏi khách, có dùng nó không thì dùng. Mặt mũi cũng sáng sủa nhỉ, chỉ phải cái cụt nửa đùi. Thôi thì, một cái lạ bằng tạ cái quen, có khi lại hưng phấn bởi sự kỳ dị khác người đấy. Dắt nó vào phòng tao. Con mụ cụt nửa đùi đổi đời từ đận ấy. Từ thân phận tật nguyền nấu bếp, lủi lũi chẳng ai nhòm ngó, nuôi ăn không lương. Da mụ ta đã ngăm đen như nhọn nồi, thêm bụi than vào càng đen nhèm hơn, trở thành mỡ thành cô. Da bánh mật, sức nước khoa thái, tô môi son đỏ chót. Khách làng chơi vốn là loại chơi bời, đầy tính tò mò, hám của lạ. Người nọ dì tay người kia như thế, ai cũng muốn thử chồm lên bụng con mụ cụt nửa đùi xem nó ra làm sao. Chồm lên rồi lại dì tai cho kẻ khác và thi nhau kể cái sự lạ giao hoan, một cái thích thú lạ lẫm. Chẳng ai biết con mụ tật nguyền có tủi nhục đau đớn gì không. Tao chỉ thấy cái mặt mụ vênh vênh, chứ không cúi gằm nhẫn nhục như lúc rửa bát nhặt rau nấu bếp không lương nữa. Thằng bảo kê chúa khôn cóc cấy bảo tao. Thằng ngu, mày không dắt gái thì sao con mụ cụt đùi vẫn đỏ thế? Ngày bao nhiêu lượt lên giường, không kể hết. Tiền dắt nịt vú, tiền lận trong quần lót. Ừ nhỉ, thế mà tao đếch nghĩ ra. Của mày mà không được chia phần, mụ ấy ỉm đi, phải đòi lại. Nhưng muốn có dũng khí thì phải uống thêm tí rượu. Đúng là dân gian đúc kết. Nó lú, nhưng chú nó khôn. Thằng bảo kê đã làm tao sáng mắt ra. Hôm ấy, trời mùa khô thiếu nước. Phòng đi khách tối tăm tồi tàn, oi bức cũng thiếu nước. mỗi phòng đặt một xô nước với cái gáo ca tàu nhanh, đi trước dùng hết thì ca sau lấy giấy vệ sinh thái mà lau. Khách làng chơi thì thượng vàng hạ cám, từ gã trèo thốt nốt đến thằng đánh xe bỏ kéo, rồi lính pôn pốt trốn đơn vị. Gái hạng mạt thì khách làng chơi cũng mạt hạng. Những con được bẩn thỉu ghé vào vội vàng đạp mái xong rồi đi. Con mụ dên cụt đùi tiếp nhiều khách quá, mệt lạ và lúc nào cũng thiếu ngủ. Có lúc mụ phải trốn tạm ra bên cái đầm lầy nằm nghỉ ngơi. Đôi khi mụ ta đến sát mép đầm lầy, ngồi xuống một cách khó nhọc, xòe hai bàn tay vốc nước lã lên mặt cho tỉnh táo, khỏi buồn ngủ. Khách đến rục quá, bà chủ lại bắt tao ra kêu con mụ dên về phục vụ. Mẹ kiếp, thế mà mụ ta vô ơn. Tao nốc hết bát rượu thốt nốt, rồi âm thầm rình chờ con mụ dên chống nạn, lọc cọc đi ra tận đầm lầy. Chặn ngay trước mặt mụ tao hỏi. Chị dên, chị được bao nhiêu tiền dên thế, sao không chia lộc cho tao? Con mụ cụt nửa đùi hoàn toàn rừng rưng như chưa hề gặp tao, mặt không chút biểu cảm, bảo. Tránh ra cho tao rửa ráy. Mụ có sạch bao giờ mà phải rửa? Tao vừa nói, vừa thò tay móc nắm tiền sắt ở cóc xe con mụ dên. Mụ ta chu mồm chửi. Đồ ăn cướp, trả tiền tao. Lúc ấy rượu đã ngấm, tao ngang ngược hung hãn. Mẹ kiếp, mày còn nhớ đến ai? Mày có biết ăn trắng mặc trơn thế là từ đâu ra không? Con mụ cụt đùi căng căng mặt và trổng mỏ. Từ cái... của tao ra chứ còn ở đâu nữa? À, cái con mụ tật nguyền nanh nọc từ lúc nào không biết. Khách làng chơi dạy mụ bất cần, lì lợm nhanh thế. Tao điên quá, hơi men bốc lên mặt phừng phừng. Mẹ kiếp, đồ con đĩ, vô ơn bạc nghĩa, ông thì... Chửi rồi, tao giơ tay tát con mụ tật nguyền một cái. Nằm ngón tay in rõ hình tím đỏ trên má, mặt mụ ta vênh lên. Bất ngờ, con mụ dên nghiến răng, giơ cái nạng gỗ lên, phang lại một cái. Tao nhanh tay bắt được cái đầu nạng bịt khâu sắt chống đất. Mụ ta cầm chặt, giữ lấy. Lúc đầu còn co kéo dùng răng chưa đủ căng. Cuối cùng, tao nghiến răng đẩy mạnh quá. Con mụ cụt đùi lăn ùm xuống đầm lầy, bùn ngập đến cổ. Cho tôi lên, cứu! Tao lặng im, mặt hả hê. Chết con mẹ mày đi! Cứu, tôi trả hết tiền cho. Con mụ dên kêu nải thảm thiết, bùn lầy ngập đến mũi. Bây giờ, tao đếch cần tiền nữa. Tao ngửa mặt lên trời như người điên man dại. Tiếng cười lan trên mặt đầm ghê rợn đến mức những con le le vịt rời sợ hãi cùng đồng loạt cất cánh bay vụt lên. Kêu nháo nhác, om sòm, vang động cả một vùng. Đến khi cơn cười điên dại tắt, tao mới nhìn xuống con mụ tật nguyền. Bùn ngập chỉ còn chòm đầu. Có một chút đắn đo, tao vừa muốn cứu, vừa muốn ấn cái nạng đầu vào con mụ nanh nọc, nhấn cho nó chìm sâu hơn. Tao ngập ngừng, giơ cái nạng ra. Bùn lầy ngập hết tóc con mụ dên, chỉ còn hai bàn tay nhỏ thò lên, thụt xuống. Đếch dám nghĩ nữa. Càng nghĩ càng tưởng tượng, con mụ dên vừa dưới địa ngục chui lên, hình hài chỉ là bộ cốt thiếu hụt nửa gióng xương đùi. Mụ ta lặng im, thỉnh thoảng mới buông tiếng kêu thảm thiết. Cứu tôi! Tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Thái Lan. Trên đường truy quét bọn phản động Khmer ở căn cứ Ampin, các chiến sĩ Việt Nam và Campuchia đã dừng lại tại hàng rào ngăn giữa biên giới hai nước Campuchia-Thái Lan. Bưu điện Bangkok, tháng 1 năm 1985. Cô gái cầm đi trước, Tùng đi sau. Chốc chốc, cô gái dừng lại chờ. Đôi khi cô mạnh dạn cầm tay anh kéo đi nhanh hơn một chút. Bạo dạn hơn, cô xốc vào nách anh và dìu như dìu một thương binh bị sốt rét đang gầy xanh quạt quẹo. Tuy nhiên, sức khỏe của Tùng đã khá hơn và bước chân cũng vững chắc hơn mỗi khi đặt xuống đất. Không muốn cô gái câm mất sức vì phải dìu mình, Tùng cứ đẩy cô gái câm ra thì cô lại sán gần. Sự thực, đi bên con tóc Việt Nam và ghé vai dìu anh lính người Việt, cô gái câm cảm thấy gần gũi thân quen như đã từng ở chung một nhà, từng học cùng lớp, từng chơi đùa ôm ấp và va chạm mà chẳng ngại ngùng khác giới. Rừng miên hoang vắng, chim chóc vắng bóng vắng tiếng kêu, cứ như là chúng rủ nhau bay vượt qua đường xích đạo, đi lánh nạn hết về phía nam bán cầu. Chỉ có hai người, một cô gái, một chàng trai, hai quốc gia, hai quốc tịch, hai sắc tộc và một rừng hoang. Cô y tá câm ra hiệu cho Tùng dừng lại. Đó đây là các cụm chuối rừng mọc rải rác, lá khô đã tuổi xuống theo thân cây, chỉ còn mấy lá xanh phất phơ, chẳng thấy cây nào trổ hoa và có quả. Cô y tá Câm rút dao găm ra, xăm xăm bước đến bên cụm chuối hoang, một đường sao sắc tiện ngang thân cây, cách gốc chuối khoảng 20 cm. Cây chuối đổ sầm khiến Tùng giật mình. Có một con cuốc lông màu đen, hay con chim tử quy đang ẩn nấp ở gần đó, chạy vụt đi và lủi mất vào điệp trùng thảo mộc. Đàn khỉ đuôi ngắn cứ lấp ló ẩn hiện, thấp thoáng sau những lùm cây giữa các cây cổ thụ. Cứ như chúng tò mò đi theo cái loài dị giống, xem hai cá thể lạ lẫm này ra sao. Chả lẽ lần đầu tiên bầy khỉ hoang dã nhìn thấy người, khiến chúng tò mò, sửng sốt. Tùng lò dò đến chỗ bụi cây chuối lá còn đang xanh vẫy phơ phất. Anh bần thần nhìn cô gái Câm vừa lách mũi dao lấy được đoạn nõn chuối, non như cổ tay con gái, dài cỡ một gang. Hố sâu hình trụ chạy xuống sát gốc chuối, bao xung quanh là những lớp bẹ. Thì ra, cô y tá Câm đang làm các hố nhân tạo, lấy nước từ cây chuối rừng. Cô đưa cho Tùng một khúc nõn chuối trắng nõn. Nõn chuối mát giòn, cắn xong mới kịp nhai một cái thì nước đã ứa ra miệng. Trong hoàn cảnh khốn khổ đói khát này, nõn chuối là đồ ăn ngon hơn bất cứ thứ sơn hào hải vị của các ông hoàng bà chúa xa xỉ nào. Tùng lặng lẽ làm theo, cũng phạt ngang cây cách củ chuối khoảng một gang tay, cũng lách mũi dao găm lóc nõn chuối ra để tạo hố đựng nước. Chờ độ hơn giờ đồng hồ thì nước đùn lên từ gốc chuối được 1/3 hố. Lúc này, cô y tá Câm khoét thân chuối làm cho miệng hố phía trên rộng ra. Cô lấy nắp, múc đổ vào bi đông. Gần chục cây chuối rừng bị tàn sát đã cứu họ khỏi cơn khát cháy họng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của tác giả Sương Nguyệt Minh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.